Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, theo hãng tin Reuters thì sáng kiến vành đai con đường quy mô của Trung Quốc đang có nguy cơ bị mất đà vì chống đối từ các nước cũng như là các khoản nợ chồng chất. Thì họ căn cứ vào đâu để mà họ đi đến cái nhận định đó anh?
Vâng, chúng ta đều biết cái sáng kiến vành đai con đường do Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình công bố hồi năm 2013 đó, được mô tả như là một cái sáng kiến hay là một cái dự án thế kỷ, bởi vì nó rất là quy mô, nó bao gồm khoảng 156 quốc gia và trải rộng đến 4 lục địa lần. Và vì vậy nó được coi như đây là một cái tham vọng hoặc là một cái dấu ấn lịch sử mà có thể là ông Tập Cận Bình để lại cho Trung Quốc hoặc là để lại cho toàn thế giới nữa. Và do đó nó có nhiều cái mục tiêu mà nhiều người mô tả đó là những cái tham vọng không tưởng khi mà Trung Quốc cố ngoi lên cái vị trí số 1 ở trên thế giới. Thì mới đây thì một cái cuộc nghiên cứu mệnh danh là iData của Đại học William và Mary ở Hoa Kỳ đó, họ cho thấy rằng là tất cả những cái tham vọng này hoặc là những cái mục tiêu mà cái sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc thì có nguy cơ bị gãy gánh nửa đường, bởi vì người ta thấy rằng là cái sự chống đối từ nhiều nước càng ngày càng gia tăng và cái bẫy nợ khiến cho nhiều nước có những cái mức lợi tức thấp hoặc là lợi tức trung bình đó, có nguy cơ phải đem ra cái tài sản của mình, tài sản quốc gia của mình đem ra cầm cố trong một thời gian dài, thường là khoảng đến 99 năm. Và do những cái chuyện mà nó có thể gây ra những cái nguy cơ khủng hoảng này đó, nó mở ra một cái khoảng trống khác để cho các cái quốc gia mà muốn chen vào cái lĩnh vực đầu tư vào cơ sở hạ tầng vân vân đó, thì nó sẽ là một cái đối thủ tiềm năng của Trung Quốc. Mà người ta thấy rằng là bây giờ Trung Quốc có thể nói là đang một mình một chợ ở trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của họ.
Theo cái nghiên cứu ấy data thì một số cái dự án ở một số quốc gia đã bị hủy bỏ, thưa anh, trong cái giai đoạn 2013 tính đến nay. Trong khi lấy ví dụ như Malaysia chẳng hạn thì đã hủy bỏ trên 11 tỷ đô la những cái dự án ở nước này. Trong khi đó gần 1 tỷ rưỡi đô la bị hủy ở Kazakhstan và hơn 1 tỷ đô la tại Bolivia. Thì cái lý do là vì sao? Dĩ nhiên là Trung Quốc thì họ thừa tiền để mà bơm vào các nước này, phóng ánh. Hay là các nước này là bởi vì là bây giờ lấy ví dụ như phe đối lập ở trong nước họ chống đối cho nên là họ yêu cầu chính phủ là phải hủy những cái dự án này.
Vâng, cái việc mà hủy bỏ các cái dự án là nó đến từ hai phía chứ không phải chỉ riêng ở Trung Quốc, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta thấy Malaysia, Kazakhstan hoặc là Bolivia chỉ là những cái trường hợp điển hình được cái nhóm iData này đưa ra mà thôi. Tôi có một cái kinh nghiệm cá nhân về cái chuyện này một chút xíu, là khi mà bắt đầu các cái dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Malaysia đang diễn ra đó, thì tôi cũng có đến một cái thành phố gọi là Kota Baru và thấy rằng là rất là nhiều cái chung cư cao tầng của Trung Quốc xây dựng trong cái sáng kiến vành đai con đường này đó, và nó bỏ không và cho đến nghĩa là nó không có được sử dụng và khiến cho chính phủ Malaysia bị nghĩa là mang nợ rất là nhiều mà nó không có một cái lợi ích có tính cách thực tiễn nào. Cho đến khi ông Mahathir, tức là một cái cựu thủ tướng mà được trở lại tái đắc cử chức vụ thủ tướng khi ông 90 tuổi đó, thì ông đã hủy bỏ tất cả những cái dự án này, chẳng hạn bởi vì ông cho rằng là nó không có mang lại một cái lợi ích gì thực tế cho Malaysia, trong khi đó chỉ có các cái nhà thầu Trung Quốc mới là những kẻ thủ lợi trong cái chuyện này mà thôi. Và do đó thì những cái chương trình hay là những cái dự án ở Malaysia nó bị hủy bỏ sau đó. Cũng tương tự như ở Kazakhstan và ở Bolivia như vậy. Nhưng mà cái điều đáng nói, các nước có cái mức thu nhập thấp và trung bình thì họ sở dĩ phải đang xét lại các cái dự án của vành đai con đường là vì nhiều yếu tố khác nữa. Thí dụ như là những cái chuyện mà nó đổi giá giữa chừng chẳng hạn, hoặc là có những cái vấn đề là tham nhũng liên quan đến các cái việc đấu thầu hoặc là thực hiện những dự án đó. Và đặc biệt là những cái quốc gia này họ đang sợ một cái nguy cơ vỡ nợ, vì theo những cái gọi là cái điều kiện trong cái hợp đồng, nếu mà các cái chính phủ hay là các cái quốc gia mà có những cái dự án vành đai con đường đó mà không trả nợ được theo cái những cái cam kết của họ đó, thì dĩ nhiên là họ phải cầm cố tài sản quốc gia và trong một thời gian rất là ngắn, và do đó nó tạo nên một cái sự e sợ hoặc là và cái quan tâm này nó có tính cách dây chuyền, khiến nhiều cái nước khác cũng đang nghĩa là xét lại những cái chương trình là vành đai con đường của mình. Chúng ta được biết là cái dự án này đó nó Trung Quốc nó có khoảng gần 13 14 ngàn cái dự án liên quan đến 165 nước trong suốt cái thời gian 18 năm vừa qua, và cái tổng cái trị giá mà Trung Quốc đầu tư vào các nước này nó lên đến cả khoảng hơn 800 tỷ đô la như vậy. Và đây là một cái con số mà các cái nhà nghiên cứu của cái dự của cái chương trình iData cho biết rằng đây là cái con số gấp đôi mà những cái dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng của Mỹ ở nước ngoài luôn.
Như vậy có nghĩa là cái rủi ro tín dụng cũng gia tăng đúng không anh? Nợ nần của Trung Quốc chẳng hạn vượt quá 10% GDP tại nhiều nước thu nhập thấp và trung bình. Rồi thì cái cuộc thăm dò của A-Data cũng phát hiện là đến 35% các dự án vành đai con đường đang phải đương đầu với lấy ví dụ như nạn tham nhũng này, rồi vi phạm luật lao động này, rồi gây ô nhiễm môi trường, rồi công chúng cũng không có ủng hộ nữa.
Vâng, đó là những cái áp lực từ phía ngoài mà nó có thể gây nguy hiểm đến cái sự sụp đổ của cái sáng kiến một vành đai và một con đường. Trong khi đó thì có những cái yếu tố khác nó có thể xuất phát từ ngay chính bên trong Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta biết rằng là Trung Quốc đang phải đối phó với một cái cơn khủng hoảng tiềm năng liên quan đến cái vấn đề bất động sản. Nếu mà chúng ta có theo dõi những cái vấn đề bất động sản ở Trung Quốc trong cái thời gian gần đây thì cho thấy là cái công ty gọi là Evergrande, mà cái công ty bất động sản lớn nhất của Trung Quốc đang có thể là bị phá sản, đang có thể bị khánh thành, bởi vì những cái sự đầu tư của họ nó quá trớn, họ đã vung tay quá tráng xây dựng những cái thành phố ma hoặc là bị vướng những cái nợ trần, bây giờ là họ không có thể thanh toán nổi, và có thể là ngay cả trong nội bộ chính trị của Trung Quốc cũng đang có những cái sự chống đối âm ỉ đối với ông Đặng Chu Bình, ông Tập Cận Bình chẳng hạn. Thì rõ ràng là ông Tập Cận Bình cũng phải có một cái thế thủ của mình để mà không đưa ra đến những cái quyết định hoặc là nêu ra những cái mục tiêu có tính cách quá tham vọng nào để mà có thể là làm chệch đi cái con đường gọi là cải cách kinh tế của ông ấy trong cái thời gian sắp tới.
Thế cái chuyện này thì có ảnh hưởng gì đến cái việc gia nhập cái hiệp định CPTPP của Trung Quốc không anh?
Vâng, đây là một cái chuyện khá thú vị thưa anh Quốc Minh, bởi vì chúng ta biết rằng là Hiệp định Thương mại Tự do Á Châu Thái Bình Dương đó, bây giờ được gọi tên là cái đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đấy là một sáng kiến tiên khởi của Hoa Kỳ. Nó bắt đầu từ dưới trước cái thời của Tổng thống Barack Obama nữa, và nó đã trải qua hơn 10 năm thương thảo với nhau giữa 10 quốc gia thành viên mới có được một cái hiệp ước gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương. Từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền từ năm 2016 đó thì ông đã rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này, đã khiến cho các cái thành viên còn lại bị chơi với, bởi vì chúng ta đều biết Hoa Kỳ là một cái cường quốc kinh tế có sức mạnh nghĩa là gần như là áp đảo ở trong cái nhóm này, và do đó những cái nước còn là 10 nước còn lại thì đã ngồi lại với nhau để có thể duy trì được một cái hiệp định thương mại như vậy, và họ đặt lại tên là cái đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP thay vì chỉ TPP như trước kia. Và sau một cái thời gian khá im ắng thì người ta lại thấy những cái sự kiện đáng chú ý nó xảy ra. Đúng một lúc thì cả nhiều nước, trong đó có Anh Quốc, có Trung Quốc và có cả Đài Loan nữa đều nộp đơn vào để xin làm thành viên của cái nhóm này.
Nhưng mà tại sao Tổng thống Joe Biden thì vẫn có vẻ rất là thận trọng về cái khả năng đưa Mỹ gia nhập trở lại cái tổ chức này anh?
Vâng, đây là một cái điều mà nhiều nhà quan sát viên cũng nhìn thấy rằng là khi ông Tổng thống Barack Obama đưa ra cái hiệp định này đó và được 10 quốc gia thành viên khác công nhận đó, thì lúc đó ông Biden là phó tổng thống của ông Barack Obama. Và như vậy một khi sau khi mà ông Donald Trump lên gạt bỏ cái TPP này thì ông Biden lại thay thế vào cái chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ, và do đó nó có thể là một cái chuyện mà ông cần phải có thời gian, vì ông không muốn bị coi như là một cái tổng thống mà phải theo đuôi cái người hoặc là chống đối cái người tiền nhiệm hoặc là theo đuôi cái người sếp cũ của mình. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó thưa anh Quốc Vinh, bởi vì Hoa Kỳ cũng đang lâm vào những cái tình huống mới về thí dụ như là về cái việc ở Afghanistan, hoặc là những cái vấn đề về thiết lập những cái liên minh mới với những cái quốc gia trong vùng như là Bộ Tứ với Úc, với Ấn Độ và với Nhật Bản, và gần đây nhất là cái liên minh AUKUS gồm có Anh, Úc và Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì nó có thể là ở trên cái nghị trình của ông Joe Biden bây giờ nó có quá nhiều việc, và cái chuyện mà gia nhập CPTPP có thể sẽ là một cái vấn đề thời gian. Người ta cũng dự đoán là có thể là trong 2 năm sau của cái nhiệm kỳ của ông Biden, khi đó cái tình hình được ngã ngũ, cái uy tín của chính phủ Biden được xác lập và những cái chính sách ngoại giao nó rõ nét hơn đó, thì có thể là Hoa Kỳ sẽ quay lại CPTPP. Nhưng mà đây là những cái dự đoán mà thôi.
Nhưng mà thưa anh, việc Đài Loan muốn gia nhập cái hiệp định này đó, tức là hôm 23 tháng 9 thì Đài Bắc đã thông báo là họ chính thức nộp đơn xin gia nhập cái hiệp định CPTPP. Thì tôi không hiểu là đằng sau thì nó còn cái lý do nào khác nữa hay không? Đành rằng là thưa anh, tất cả các cái nước thành viên ở trong cái hiệp định này hiện tại đó thì đã là đối tác thương mại chính của Đài Loan, và chiếm hơn 24% thương mại quốc tế của cái hòn đảo này, và Đài Loan rõ ràng là không thể nào đứng tách biệt một mình được, và Đài Loan trước cái sức ép của Trung Quốc thì lại là muốn đứng gần các cái tổ chức quốc tế hơn nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao, lấy ví dụ như Ngoại trưởng Nhật ông Motegi đã lên tiếng gọi là hoan nghênh, thậm chí phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc luôn, thì tại sao lại họ lại chú ý nhiều đến cái sự tham gia của Đài Bắc vậy anh?
Vâng, cái sự tham gia của Đài Bắc nếu một khi được đã chấp thuận nó sẽ là một cái gai hay là một cái chướng ngại rất là lớn cho Trung Quốc, trong nếu mà Trung Quốc được chấp thuận như là một cái thành viên ở trong cái tổ chức này. Chúng ta biết là cái lập trường của Trung Quốc luôn luôn là Đài Loan là một phần của nước Trung Quốc, một Trung Quốc, và do đó mọi cái vị thế có tính cách độc lập hoặc là có tính cách quốc tế hoặc là mang tính chiến lược của Đài Loan trong bất cứ một cái diễn đàn thế giới nào đều mang cái tính cách là một cái sự đe dọa về vấn đề xác định cái độc lập của Đài Loan đối với Trung Quốc, và do đó nó càng gây thêm trở ngại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc về việc thống nhất với Đài Loan. Nhưng mà về phía Đài Loan chúng ta cũng thấy rằng là đây là một cái hòn đảo đã thực sự là một cái đảo quốc có tính cách độc lập trong thực tế. Cái vấn đề là Đài Loan không có chính thức tuyên bố là một cái quốc gia độc lập mà thôi. Và như anh cũng đã nói, Đài Loan là một cái nơi mà được có những cái giao thương với rất là nhiều cái quốc gia khác nhau, và nó cũng có một cái nền kinh tế mạnh và có những cái giá trị chung đối với hầu hết các cái quốc gia thành viên của cái CPTPP, tức là vấn đề bầu cử tự do, vấn đề tôn trọng nhân quyền, vấn đề một cái chính phủ dân cử, vân vân. Tất cả nó đều đáp ứng được cái những cái đòi hỏi đó. Trong khi đó thì phía Bắc Kinh lại có những cái vướng mắc khác, thí dụ như là vấn đề luật lao động, thí dụ như là vấn đề tôn trọng nhân quyền, thí dụ như là vấn đề trợ giá của chính phủ đối với các cái công ty tư nhân chẳng hạn, gây ra một cái tình trạng như là gọi là cạnh tranh bất quân bình cho những cái quốc gia thành viên khác. Chúng ta thấy rằng đây là một cái sự kè cửa không những về mặt kinh tế mà còn là về mặt chính trị nữa giữa hai bên bờ biển Đài Bắc, thưa anh Quốc Minh.
Nhưng mà rõ ràng đó, Nhật Bản là đặc biệt quan tâm tới cái chuyện này. Nhật Bản thì chắc là cái vai trò ở trong CPTPP cũng rất là quan trọng. Chưa thấy Úc lên tiếng như thế nào cả, nhưng mà Nhật Bản là đã nói rồi, lấy ví dụ ông Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso là đã bày tỏ cái sự hoài nghi về vai trò của Trung Quốc một khi mà Trung Quốc trở thành một thành viên ở trong cái hiệp định này. Thì rõ ràng là cái sự hiện diện của Trung Quốc ở trong hiệp định này nó sẽ có những cái tác động nhất định đối với các cái thành viên mà xưa nay vẫn chịu nhiều cái sức ép từ Trung Quốc, đúng không anh?
Vâng, khác với cái trường hợp Đài Loan, thưa anh Quốc Minh, Trung Quốc là cái nước có nhiều cái mối xung đột hoặc là có nhiều cái mâu thuẫn đối với một số các cái quốc gia thành viên ở trong cái tổ chức CPTPP này. Cụ thể là nước Úc chẳng hạn, thì chúng ta đã thấy rằng trong thời gian qua thì cái mối quan hệ giữa hai nước, ít ra là về mặt thương mại đó, nó có những cái trục trặc, và Úc cũng đang đâm đơn kiện Trung Quốc lên tổ chức thương mại thế giới, tức là WTO đó về việc không tuân thủ hoặc là đã có những cái hành động chèn ép trong cái việc mà giao dịch giữa hai nước bằng cái cách là tăng thuế quan lên một số các cái hàng nhập cảng của Úc chẳng hạn. Thì chính đây là một trong những cái nguyên nhân khiến người ta e ngại một khi nếu mà Trung Quốc đi vào đó và dùng cái sức mạnh kinh tế lẫn cái sức mạnh chính trị của họ đó, thì sẽ biến các gia thành viên trở thành thành viên lệ thuộc, hay là Trung Quốc sẽ nắm vai trò chủ động trong cái đường hướng của CPTPP trong cái thời gian sắp tới. Điều này nó khác hẳn với một cái đơn xin gia nhập khác từ Anh Quốc chứ nha. Mọi người đều không nêu ra một cái câu hỏi gì về cái hồ sơ của Anh Quốc, vì họ cũng biết rằng là từ lâu nay Anh Quốc vẫn là một cái quốc gia dân chủ, có những cái sự tôn trọng về những cái quy luật lao động, về nhân quyền, về vân vân. Thì cái đơn của Anh Quốc hiện bây giờ thì cũng đang được cứu xét mà thôi, nhưng người ta không thấy trở ngại so với cái hai cái trường hợp khác là Trung Quốc và Đài Loan. Tuy rằng là Đài Loan có những cái sự như là hỗ trợ ban đầu từ phía Nhật Bản, nhưng mà có thể cũng không dễ gì mà tất cả những cái thành viên ở trong cái tổ chức này không nghĩ đến Trung Quốc một khi mà họ bỏ phiếu thuận cho Đài Loan.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Dương và xin kính chào quý vị.